Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các bạn thân mến, cuộc vật lộn giữa Jim và lão Hans trở nên dữ dội. Con tàu nghiêng ngả, cả hai ngã nhào xuống nước. Lão Hans rút dao đâm Jim. Và thật không may, Jim bị thương ở vai, máu chảy đầm đìa. Không chần chừ, Jim rút súng bắn vào lão Hans. Kết thúc cuộc đời của tên cướp biển, Jim bơi lên bờ, tìm về lô cốt và nghe ngóng tình hình. Jim tìm lối vào nhà, nhưng không một bóng người. Các anh em của Jim đi đâu? Jim ân hận vì mình đã bỏ vị trí nên bây giờ thất lạc anh em. Ngay sau đó, Jim phát hiện ra gần lô cốt có 6 tên giặc đã chiếm đóng nơi này. Jim bỗng nghĩ đến chuyện không hay có thể đã xảy ra khi cậu vắng mặt. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn nghe tiếp chuyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson qua giọng đọc của anh Như Ngọc.
Nghe hắn nói tôi rất bối rối. Làm thế nào mà cứu được một tên giặc già đầy tội ác như hắn khỏi chết được? Tôi đáp, giúp được gì cho ông, tôi sẽ giúp. Đó là lời hứa danh dự của một người đứng đắn. Nói xong, hắn tập tễnh đi châm thuốc hút, rồi trở lại nói, tôi nói thật với cậu, bây giờ tôi đứng về phe ông Trelawney. Những việc cậu làm tôi không cần hỏi, nhưng tôi tin ở cậu. Tôi tin ở sự nhận xét của tôi. Tôi biết người biết của. Chào ôi, cậu còn trẻ lắm. Cậu và tôi, một già một trẻ, chúng ta còn làm được nhiều việc to tát. Hắn lấy ít rượu trong thùng ra uống, rồi hắn nói, à cậu Jim, tiện đây tôi muốn hỏi cậu, tại sao bác sĩ Liversy lại giao cho tôi bức bản đồ chỉ chỗ giấu kho vàng? Thấy tôi ngạc nhiên, hắn nói làng, chắc có điều gì bí ẩn ở bên trong, nhưng không biết điều lành hay điều dữ. Nói xong, hắn lại tợp một ngụm rượu, rồi hắn lắc lư cái đầu tóc vàng bệch như đón đợi một điều gì không lành. Bọn giặc đứng họp ở ngoài. Thốt nhiên, một đứa chạy vào mượn bó đuốc. Silver đồng ý. Tên kia xách đuốc ra, để lại chúng tôi ngồi trong xó tối. Ngồi mãi, tôi đi đến lỗ châu mai cạnh đấy, nhìn ra ngoài. Bọn chúng đứng họp ở góc đồi, đống cho đã tàn. Một đứa đứng cầm bó đuốc vừa mang ra, một đứa nữa quỳ ở giữa, tay cầm con dao lấp lánh. Những đứa khác đứng khom lưng nhìn vào tên cầm dao. Tôi chỉ có thể nhìn thấy tên này đương cầm một cuốn sách. Tôi đương tự hỏi làm sao bọn chúng lại có cái của lạ ấy. Thì tên quỳ giữa đã vụt đứng lên, rồi cả bọn kéo nhau vào. Tôi nói, chúng vào rồi kìa. Silver bảo, cho chúng vào, cho chúng cứ nắm đằng lưỡi, còn tôi còn giữ cái chuôi đây. Khi cánh cửa mở, cả bọn ùa vào, chúng đẩy một đứa lên trước. Tên này rụt rè tiến lên từng bước một, tay phải nắm chặt đưa ra đằng trước. Silver quát to, cứ lại đây, không ai ăn thịt anh đâu mà sợ. Tên giặc bạo dạn bước lại gần, dúi vội vào tay Silver một vật gì, rồi vội bước lui về. Silver cúi xuống nhìn rồi bảo, cái vết đen. Tôi đã biết mà, các anh muốn báo hiệu trước để xử tội tôi. Các anh lấy giấy này ở đâu ra? Chết chửa, các anh đã xé giấy ở một quyển kinh thánh để làm cái vết đen. Thật là điềm chẳng lành, sao dại dột thế? Morgan nói, biết ngay mà, tôi đã bảo mà. Silver nói tiếp, các anh đã làm thì các anh phải chịu đấy. Thằng ngốc nào lại đưa quyển kinh thánh ra thế này? Một tiếng đáp, đích đấy. Silver hỏi, thật đích không? Thế thì cầu nguyện đi. Nhưng đến đây, cái thằng mắt vàng tên là George đã đứng ra nói. Thôi đừng nói phiếm nữa, chúng tôi đã họp và gửi cho ông cái vết đen. Ông cứ đọc đi rồi hãy nói chuyện. Silver đáp, à anh George, tính anh bao giờ cũng thích nhanh nhẩu. Chữ anh viết ở giấy đây phải không? Chữ tốt lắm. Chà, bây giờ anh trở nên một tay lỗi lạc trong anh em rồi. Có lẽ anh sẽ lên làm thuyền trưởng. Này, nhờ anh đưa hộ bó đuốc. Cái tẩu thuốc lá này cứ tắt luôn. George nói, thôi ông đừng có đùa nữa, không ai phục ông đâu. Silver trả lời một cách khinh bỉ. Anh nói như đứa con nít. Tôi bảo cho anh biết, bây giờ tôi vẫn là chủ của anh. Cái vết đen của anh chỉ đáng giá nửa đồng xu. Bao giờ các anh đưa lý lẽ ra rồi hãng hay? George đáp, lý lẽ đây. Điều thứ nhất, ông đã làm cho việc tìm của này bị hỏng. Điều thứ hai, ông đã thả cho kẻ thù đi khỏi nơi này. Tại sao họ đi? Có rời mà biết. Điều thứ ba, ông ngăn cản không cho chúng tôi đuổi theo họ khi họ rút lui. Chào ôi, chúng tôi đã rõ ông là người ăn ở hai lòng. Và sau cùng, điều thứ tư là chuyện thằng nhãi con này. Silver hỏi một cách bình tĩnh. Có thế thôi, phải không? George đáp. Từng ấy là quá đủ rồi. Chúng tôi có bị treo cổ cũng chỉ vì cái lối đòn sóc hai đầu của ông. Được, bây giờ các anh hãy nghe tôi trả lời. Các anh bảo tôi làm hỏng việc. Tất cả các anh ở đây đều biết dự định của tôi. Nếu làm theo lời tôi nói, thì bây giờ có phải mọi người đều không ai thiệt mạng mà giàu sang phú quý rồi không? Nhưng ai gây ra tai hại này? Ai bắt tôi phải bỏ dự định ấy? Ai nóng ăn làm hỏng việc? Ai? Ai tước quyền thuyền trưởng của tôi trao cho tôi cái vết đen giữa hôm lên bộ? Ai bắt tôi làm cái trò múa rối ấy? Chính Anderson, lão Hans và George chứ còn ai? Bây giờ trong ba đứa, chỉ còn hắn sống sót, mà hắn còn lếu láo, dám khua môi múa mép ư? Silver ngừng lại, nhìn sắc mặt tên George và cả bọn chúng. Tôi biết lời nói của Silver đã có hiệu quả. Morgan kêu lớn. Thế còn những điều khác, nói nốt đi. Silver lau mồ hôi trán rồi nói tiếp. Còn cái điều về cậu bé này, tôi nói cho các anh nghe. Cậu bé chả là con tin đó sao? Các anh có biết việc của chúng ta hỏng đến mức nào không? Chỉ vì ba tên khốn nạn ấy mà chẳng mấy chốc chúng ta đều bị treo cổ lên cả. Nghĩ đến chuyện ấy, có lúc tôi cứ đờ đẫn cả người. Trong lúc thập tử nhất sinh như vậy thì bắt được một cậu bé này thực là phúc lớn. Cậu ấy là vật bảo mạng cho chúng ta. Thế mà các anh đòi giết nó đi. Không, tôi không làm được việc ấy. À, còn điều thứ ba. Này, tôi hỏi thật. Anh John, đầu anh chưa vỡ toạc đấy à? Cả anh George nữa. Cách đây 6 giờ, chả phải anh lên cơn sốt run bần bật. Mặt bây giờ vẫn còn vàng nghệ đấy không? Có lẽ các anh không cần một ông thầy thuốc chính cống hàng ngày đến thăm bệnh và cho thuốc các anh phỏng. Còn cái điểm thứ hai, vì sao tôi thỏa thuận điều đính với họ? Thế việc này chả phải chính các anh đến quỳ gối trước mặt tôi, van xin tôi làm việc ấy cho các anh, vì tinh thần các anh đã quá tan rã rồi không? Mà lúc ấy, nếu tôi không làm, các anh đã chết đói tất. Nhưng những việc nhỏ mọn ấy cũng đáng kể đâu. Cái lý do chính là cái này đây. Hắn nói thế rồi ném luôn xuống đất một mảnh giấy. Tôi nhận ra ngay đó là bức bản đồ màu giấy cũ đã ố vàng. Trên có vạch ba chữ thập đỏ mà tôi đã lấy ở dưới đáy hòm của tên Bill khi xưa. Tại sao bác sĩ Liversy lại giao cho hắn bức địa đồ ấy? Đó là điều tôi không hiểu thấu. Bức bản đồ vừa đưa ra đã làm bọn giặc ngạc nhiên đến hoa mắt. Chúng nhảy sổ vào tấm bản đồ như một lũ mèo vồ một con chuột nhắt. Rồi cái bản đồ được chuyển từ tay nọ sang tay kia. Hết thằng này giật đến thằng khác giật. Được xem tận mắt rồi, chúng hò hét, chửi thề, rồi cười hí hửng với nhau như trẻ con. Tưởng như bọn chúng đã sờ thấy được vàng trong tay rồi và đã chắc chắn mang vàng lên tàu, ung dung đi ra khơi vậy. Một đứa nói, đúng rồi, chính bản đồ của Flynn, chính chữ ký của Flynn đây. George nói, tốt lắm, vàng có đấy, nhưng tàu không có nữa thì lấy cái đếch gì mà mang đi. Silver quay lại nhảy sổ lên quát to. Cầm cái mồm đi, không có tôi vặn cổ bây giờ. Làm thế nào mang đi à? Cái đó phải hỏi ở anh và cả bọn anh đã đánh mất chiếc tàu ấy. Nhưng anh cũng chỉ là một thằng vô dụng thôi. Trí óc anh cũng chả hơn gì trí óc một con rán. Anh đã để mất tàu, anh còn nỏ mồm một cách hỗn xược như thế hả? Thật quá lắm. Morgan tỏ ra đồng tình. Silver nói đúng đấy. Silver bảo, đúng đứt đi chứ lị. Bọn anh thì để mất tàu, còn tôi thì tìm ra kho của. Như thế thì hỏi ai hơn ai. Thôi, bây giờ tôi từ chức đi cho xong. Mặc các anh muốn bầu ai làm thuyền trưởng thì bầu. Tất cả đồng thanh kêu lớn. Silver, Silver vẫn làm thuyền trưởng. Silver hỏi to. Thật thế chứ? George, thôi, anh đợi lần khác vậy. Cũng may cho anh là tính tôi không hay thù vặt. Các bạn, còn cái vết đen này, bây giờ nó còn giá trị gì nữa không? Vô ích chứ? Chỉ có Dick đã làm hỏng quyển thánh kinh, nên nó sẽ tự mang lấy họa. Dick lo lắng hỏi, bây giờ phải làm thế nào? Nói xong, hắn cứ bo so bắn sắn trong người. Silver ném cho tôi mảnh giấy cầm ở tay bảo, cậu Jim, tôi cho cậu xem cái của lạ này. Đó là một mẩu giấy có mặt trắng vì nó ăn vào trang cuối. Còn mặt kia có vài câu sách kinh thánh. Trên mặt chữ in bị than xóa lem nhem. Bên mặt giấy trắng có mấy chữ trao tận tay, cũng viết bằng than. Thế là câu chuyện đêm hôm ấy chấm dứt. Mọi người uống rượu rồi đi nằm. Tôi cứ nằm thao thức mãi không chợp mắt được. Còn Silver thì vẫn bình tĩnh đánh một giấc ngon lành. Tôi thức dậy trong lúc mọi người cũng vừa tỉnh giấc. Ngay tên canh gác đang mệt mỏi tựa lưng vào tường cũng vụt đứng thẳng lên vì có một tiếng gọi sang sảng từ trong rừng ra. Ê, các người ở trong lô cốt, bác sĩ đã đến đây. Mà quả đúng là tiếng bác sĩ. Nhận ra tiếng ông, tôi nửa mừng nửa lo. Nhớ đến hành động vô kỷ luật của mình đã tự dấn thân vào vòng nguy hiểm. Để đến nỗi giờ đây phải sa vào tay bọn giặc. Tôi thấy hổ thẹn, không dám nhìn ra hướng bác sĩ. Có lẽ bác sĩ phải dậy từ khuya vì lúc ông đến đây trời mới hưng hửng sáng. Sương mù trên đất còn che kín cả hai chân. Silver cũng vừa tỉnh dậy. Gã tươi tỉnh nói to, dáng điệu từ tốn hiền hòa. Bác sĩ đây à? Xin kính chào ngài. Ngài đến sớm quá. Nào, George, dậy chạy ra đỡ bác sĩ qua rào một tí. Silver đứng trên đỉnh đồi, một tay chống nạng, một tay dựa vào tường. Điệu bộ hệt như khi hắn còn làm bếp tàu. Hắn nói, chúng tôi có một việc này chắc làm cho ngài phải ngạc nhiên. Chúng tôi mới có một người khách đến trọ, một cậu bé. Hì hì, cả đêm cậu ta ngủ khì bên cạnh tôi. Lúc ấy bác sĩ đã vào trong và đang đứng gần Silver. Tôi nghe tiếng bác sĩ hỏi, giọng khác hẳn. Jim phải không? Chính cậu Jim. Bác sĩ dừng ngay lại, không nói một lời. Lát sau ông mới bảo. Được, được. Nhiệm vụ trước đã, rồi hãy trò chuyện sau. Thôi ta đi thăm người ốm đã. Ông bước vào nhà và bắt đầu đi khám bệnh. Tuy ông biết đứng giữa bọn quỷ sống này, tính mạng của ông như nghìn cân treo đầu sợi tóc. Nhưng hình như ông không hề sợ chút nào. Ông nói chuyện với những tên giặc ốm, chẳng khác gì đi thăm con bệnh ở nhà. Tôi cho là thái độ của ông đã làm bọn chúng phải bái phục. Vì tôi thấy bọn chúng đối với ông như không có chuyện gì xảy ra. Hình như ông vẫn là vị thầy thuốc của chúng khi còn ở trên tàu. Ông bảo tên giặc trên đầu có buộc băng. Anh đã khá rồi. Từ xưa đến nay, với những người bị vết thương như anh, tôi thấy có lẽ chỉ có anh là thoát chết. Cái đầu của anh có lẽ rắn hơn sắt. Thế nào, George, khá chưa? Nước da anh còn xấu lắm. Anh đã uống thuốc chưa? Hắn đã uống chưa các anh? Morgan đáp, thưa ông, hắn uống rồi ạ. Bác sĩ lại nói, giọng vừa hài hước vừa thân mật. Các anh xem, từ khi tôi chữa bệnh cho các anh, tôi vẫn cố gắng không để cho tổ quốc mất một người dân nào. Hay nói đúng hơn, tôi không để cho cái giá treo cổ kia làm mất đi một tội nhân nào.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Stevenson. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.